Pháp Âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Tiếng cười trong pháp thoại do thầy Nhật Từ giảng tại trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm, Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 29 tháng 9 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư đại đức tăng ni, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một đề tài liên hệ đến những nghệ thuật làm cho thính chúng có thể có được thái độ phấn khởi để nghe một vị giảng sư nói pháp. Đề tài là cái cười trong pháp thoại. Khi tốt nghiệp ra trường, quý thầy quý sư cô đều phải làm những công tác Phật sự, chính yếu là hoằng pháp hoặc là giáo dục. Hai công việc này liên hệ đến nghệ thuật diễn giảng. Nghệ thuật diễn giảng rất là nhiều, với nhiều pháp môn, với nhiều cách thức, với nhiều phương tiện khác nhau, làm thế nào để thu hút quần chúng. Nhưng tiếng cười và nụ cười ở trong bài giảng đó sẽ là một trong những cách thức làm cho không khí của buổi giảng được tươi mát hơn. Nhưng tạo cái cười như thế nào để cho nó có tính chất đạo vị và có chất liệu của một nhà sư và khác hoàn toàn với những tiếng cười của sân khấu là một việc làm rất khó. Chúng ta thử khảo sát câu chuyện cười có thật này. Một hôm, vua Hán Vũ Đế và các quan đại thần đi thưởng ngoạn cảnh. Sau khi săn bắn xong rồi đó, Hán Võ Đế mới nói với các quan thần đi theo mình: "Này các khanh, trẫm đọc rất nhiều sách nhân tướng học, trong đó có một câu nói như thế này: ai có nhân trung dài một tấc thì người đó sẽ sống được 100 tuổi. Các quan đại thần tấm tắc khen: đại vương quả thật là một bậc nhân tài, đi được với đại vương là một phước lành lớn rồi, ngày hôm nay còn được đại vương chia sẻ những kiến thức nữa, chúng con cảm thấy hạnh phúc lắm. Đại vương hãy kể chuyện nữa đi." Chỉ có một ông quan tên là Đông Phương Sóc cười khà 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 khà. Các quan đại thần mới chim vào: "Này Đông Phương Sóc, ông là người khi đi khi quân, đối với nhà vua mà ông dám cười ngạo nghễ như thế đó, ông biết tội ông như thế nào hay không?" Nhà vua nghe định tội như vậy đó, cũng cảm thấy khó chịu và hỏi là: "Nếu như khanh không trả lời được cho chẩm biết lý do tại sao khanh cười, thì cái đầu của khanh sẽ bị rơi." Đông Phương Sóc trước khi trả lời cười thêm một tràng dài khà khà tiếp: "Tâu đại vương, những điều hạ thần cười đó không liên hệ gì đến đại vương, mà thần đang tưởng tượng ra hình ảnh của ông Bành Tổ theo tương truyền là sống đến 800 tuổi. Nếu nhân trung dài một tấc sống được 100 tuổi thì theo cái hệ lý ngược lại đó, người sống 800 tuổi phải có cái nhân trung dài 8 tấc. Nếu cái nhân trung không dài 8 tấc đó thì cái mặt của ổng đó, cái đầu không đó, có lẽ cũng nó phải đến cả thước hai thước. Thân thể con người chỉ có ông thước 8, thước 9 là cao nhất trong thời đó, mà cái mặt không gần 2 thước thì đây là một người dị dạng vô cùng. Cho nên hạ thần cứ nghĩ và liên tưởng đến lời của đại vương nói, hình dung ra cái tướng dị hợm của Bành Tổ mà không thể nào nín được tiếng cười. Nghe nói như vậy, Hán Vũ Đế cảm thấy nhẹ nhõm. Như vậy Đông Vương Sóc đâu có khinh khi mình đâu. Câu chuyện này phản ánh về thái độ của những kẻ bề tôi đối với một người trên, ở đây là vua. Các quan đại thần khác đó, hễ bề trên nói như thế nào thì tấm tắc khen. Cái khen đó đó là để tìm những liên hệ tích cực, ví dụ như là sự ban thưởng của nhà vua, chứ họ không phải là những người phản ánh sự việc một cách khách quan. Khi cười, thế giới cười theo là vậy. Tức là vua mà cười thì tất cả mọi người sẽ cười theo. Vua hoan hô, vỗ tay thì hàng loạt những tràng vỗ tay sẽ được cắt lên. Vua nói thế nào thì cái hàng trăm, hàng vạn người là hô và ứng tới đó. Các quan đại thần đã rơi vào cái tình huống xử lý chân lý dựa trên thẩm quyền của một vị vua, và do đó bản chất và giá trị chân lý trong tình huống này trở nên rất tương đối, và không nói, nếu không nói nó có thể rơi vào sự sai lầm rất lớn. Đông Phương Sóc là một quan đại thần có tinh thần logic và ưa chuộng chân lý, cho nên ông ta không dễ dàng tin bất cứ những điều gì nếu không trải qua sự suy nghiệm và kinh nghiệm của bản thân, hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Đức Phật dạy. Đề cập đến câu chuyện cười có thật như vừa nêu á, chúng ta thấy bản chất của câu chuyện không tiếu, nhưng lại nó có yếu tố của cái cười. Cái cười kha khả, cái cười hiên ngang, cái cười khí phách, cái cười của một người không hề sợ bất kỳ một áp lực nào, dù đó là cấp trên của mình. Nếu cái cười đó nó gắn liền với giá trị chân lý có thật. Ở đây chúng ta không phân tích nhiều về cái cười đó, mà chúng ta chỉ nói đến cái hiệu ứng của tiếng cười có thể làm giảm đi cái không khí ngột ngạt, căng thẳng trong một cuộc đối thoại hay là trong một thính chúng như thế nào đó. Lời của các quan đại thần luận tội về Đông Phương Sóc đã làm cho nhà vua nổi giận thật sự và muốn chém đầu Đông Phương Sóc. Nhưng khi Đông Phương Sóc lý giải thì sự việc liên hệ đến hình ảnh của Bành Tổ thì làm cho nhà vua cũng bật cười theo. Vì vậy là bản chất của cái cười đó, nó như là một thang thuốc bổ, và thang thuốc bổ đây là để làm bổ dưỡng cho não trạng và thần kinh, làm cho trạng thái căng thẳng khô khan được tan biến theo mây khói. Do đó khi đứng trước một giảng đường và muốn duy trì được giảng đường đó một cách hấp dẫn thì thường các vị pháp sư có khuynh hướng là tạo những tiếng cười. Có điều là chúng ta phải làm thế nào đó để tiếng cười của một vị pháp sư gợi ý phải khác với tiếng cười của thế gian. Tại vì bản chất nội dung được giảng dạy ở trong Hoằng Pháp và giáo dục của Phật giáo chắc chắn là vượt lên trên và khác xa với những nội dung liên hệ đến sự khôi hài và những nghệ thuật để tạo ra cái vui ở trong biểu diễn văn hóa nghệ thuật của quần chúng. Điều trước tiên chúng tôi muốn chia sẻ là chúng ta cần phải tránh cái tình trạng cố tình ghẹo cười. Có rất nhiều vị pháp sư mới bắt đầu lên pháp tòa cố gắng làm thế nào đó để thu hút quần chúng, tạo sự đam mê và phá đi cái không khí buồn ngủ ở quần chúng đó, cố tình tạo ra những cái cười. Dĩ nhiên nó liên hệ đến sự hài hước về cử chỉ, điệu bộ và giọng nói. tức là mình tạo ra những cái dáng vẻ điệu bộ để làm cho người khác cảm thấy tiếu mà cười. Ví dụ như khi chúng ta phê bình cái tình trạng giả trang thiền tướng để cầu sự cung kính của đàn na tín thí, thì lúc đó có thể có những vị pháp sư minh họa giả trang thiền tướng bằng cách là mình đi lững khững chậm chạp, đi giống đi không nổi, rồi cầm một cái gậy nữa. Nhìn hình ảnh của một nhà sư như vậy thì thính chúng phải bật cười thôi, vì người tại gia đó có một thần tượng rằng những vị xuất gia là những người rất là trang nghiêm và không bao giờ tạo những cái cười bằng cử chỉ về điều bộ như là những anh hề trên sân khấu. Do đó khi nhìn thấy cái cử chỉ khác đó là họ cảm thấy tiếu và họ cười liền. Hoặc là cố tình giả cái giọng, tạo ra một cái cường điệu và gắn cái cường điệu này trong cái nghệ thuật diễn đạt ngôn từ, làm cho người nghe cảm thấy tiếu tiếu quá, coi hài quá cho nên bật cười. Các cách thức gây cười như vậy dĩ nhiên sẽ làm cho không khí buổi giảng được giảm đi. Người ta có thể nghe suốt 90 phút, nhưng giá trị ở trong một bài pháp thoại sẽ giảm rất lớn. Nếu chúng ta chịu khó nghe và làm một công tác thống kê xã hội học về các bài giảng được nhiều người ưa chuộng nhất đó, chúng ta phải thừa nhận rằng là quần chúng vẫn ưa chuộng những bài giảng nào có những tiếng cười. Trên chùa Hoằng Pháp, mỗi một khóa tu Phật thất thì có đến 6-7 bài pháp thoại mới ra đời. Số lượng các bài pháp thoại cho đến khóa tu hiện nay đó là vài trăm bài VCD. Thì vị thầy phụ trách phát hành, chúng tôi có dịp trao đổi cách đây 3 hôm đó, cho biết rằng là những vị thầy trẻ nào giảng có những nụ cười nhiều, tạo ra không khí khôi hài cho quần chúng đó, thì băng giảng đó đó sẽ được phát hành ít nhất là 5-7 ngàn băng chỉ trong vòng có mấy ngày trước khi khóa tu Phật thất được kết thúc. Còn các băng giảng của các vị hòa thượng hoặc là những vị thượng tọa lớn được thỉnh mời về đây đó, số lượng phát hành ít hơn, vì cái ngôn ngữ và sử dụng ngôn từ ở trong các bài giảng này đó đã quá chuyên sâu, quá khô khan cho nên quần chúng trình độ thấp hơn đó không cảm thấy nó là những gì sâu sắc. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta làm một cái thống kê xã hội học về các băng giảng được ưa chuộng ở hải ngoại, chúng ta sẽ thấy nếu 30 năm trước băng của thiền sư Thanh Từ được gọi là băng phổ biến nhất, thì hiện nay băng của thiền sư Nhất Hạnh trở thành là những pháp thoại rất quen thuộc đối với quần chúng ở hải ngoại. Tìm vào nội dung của hai loại băng giảng này, chúng ta thấy là bản thân của hai vị thiền sư luôn luôn có một cái nhìn và cái giọng nói rất là thư thái, gương mặt lúc nào cũng nở những nụ cười. Nhưng bản thân ở trong từng bài pháp thoại không hề có những cái cách gây cười như là những vị trẻ ngày hôm nay. Ấy thế mà số lượng băng giảng của hai vị đại sư này lại chiếm đa số nếu so với tất cả các băng giảng trong và ngoài nước của người Việt Nam. Do đó chúng ta đừng sợ rằng là nếu không tạo ra một cái cười thì quần chúng sẽ không ưa chuộng bài giảng của mình, như tình hình ở trên chùa Hoằng Pháp. Rồi từ đó cố tình tạo ra những cái cười, cái cười đó một cách gắn gượng, đúng không? Mình cố gắng là làm sao trong một bài pháp thoại có khoảng được 3-4 cái cười thì nó trở nên trơ trẽn, bởi vì những cái cười đó đó nó không gắn liền nhiều với nội dung, mà nó chỉ là những cái gì đó nó hoài lời, không ăn nhập vào nội dung của bài pháp thoại đang được diễn ra. Trong một buổi diễn giảng của một vị pháp sư gần đây, chúng tôi có dịp theo dõi, thì vị giảng sư này đã dùng những nghệ thuật gây cười, và đó là khá dí dỏm và khá hay. Cái tình huống rất đơn giản nhưng mà vẫn tạo ra là tiếng cười ở người nghe. Vị pháp sư đó đã yêu cầu tất cả những cử tọa là những người Phật tử trả lời một câu đố. Và dĩ nhiên nếu như mình đặt một câu đố rồi yêu cầu một người đó trả lời thì nó trở thành rất là bình thường. Ở đây vị pháp sư cầm câu đố đó lên, rồi sau đó móc ở trong bao của mình ra một cái phong thư, một cái bìa thư đó có ghi chữ là có tài lộc lớn. Tự động khi người ta nhìn thấy một câu đố rồi có một cái phần thưởng, và phần thưởng ghi bốn chữ có tài lộc lớn, thì người ta phát cười lên liền. Dĩ nhiên là điệu bộ của vị pháp sư này phải hết sức là khôi hài, tạo ra một cái nét gì đó mà gây sự chú ý rất lớn ở người nghe. Sau đó vị pháp sư mới nói, chúng tôi sẽ cho quý vị một câu đố, rồi ngừng vài giây, tạo một cái không khí chờ đợi và hâm hức ở người nghe. Vị pháp sư phải nói điểm thêm một câu nữa là đố vui có thưởng, ta cười rần lên liền. Chờ thêm vài giây nữa, vị pháp sư tiếp tục nói, trong phong bì này đó không phải chỉ có bầu mà không có rượu, có rượu thật sự. Người ta là cười rần lên. Lý do tại sao người ta cười? Dĩ nhiên là khái niệm bầu và rượu đó liên hệ đến một cái hình thức và nội dung. Có những cái hình thức rất là sung tụ mà nội dung không có gì hết. Do đó trong văn học nghệ thuật ta rất là kỵ bầu cũ rượu mới, quan trọng hơn là bầu mới mà rượu cũ. Khái niệm này nếu sử dụng ở trong ngôn ngữ pháp thoại đó sẽ làm cho người ta cười với những lý do sau đây. Trước nhất là trong giới luật nhà Phật á, không khuyến khích người ta uống rượu, vì rượu là nguyên nhân có thể làm cho tâm mờ, trí mất minh mẫn, và do đó các nguyên do về việc làm xấu có thể xuất hiện. Như vậy khi một vị sư dùng hình ảnh của rượu và bình rượu, người ta cảm thấy là vị sư này hay tiếu lâm, vui, vui tính, cho nên người ta bật cười. Cái thứ hai nữa là khi dùng cái câu nói là ở trong phong bì này á, không chỉ là có bầu mà còn có rượu, nên làm người ta cảm thấy là cái cách diễn đạt á, dùng từ hết sức là tự nhiên và coi hài, cho nên người ta cảm thấy là không thể nào nín cười được. Sau đó vị pháp sư đã tiếp tục tạo thêm những cái cười khác nữa. Vị pháp sư nói như thế này: kỳ này ai trả lời đúng được câu hỏi chúng tôi đưa ra thì những người đó sẽ có một phần thưởng rất là xứng đáng ngoài cái phần thưởng ở trong cái phong bì này, đó là được ăn ở miễn phí tại ngôi chùa của chúng tôi. Đó là nghệ thuật quảng cáo đó, dùng nghệ thuật quảng cáo người ta nghe hấp dẫn quá, trả lời có một câu mà được ăn ở miễn phí ở chùa còn gì sướng cho bằng, phải không ạ? Trong cái mùa tháng 7 ăn một buffet chay ở Sài Gòn đó phải trả tiền đến 90.000 cho người lớn, 60.000 cho trẻ em, mà bây giờ được ăn miễn phí và ở luôn ở chùa. Đây là chùa to có rất nhiều phòng. Nghệ thuật quảng cáo được sử dụng tạo ra cái cười. Vị giáo sư bồi thêm một câu nữa: tuy nhiên tiền tự túc từ ở tỉnh mà lên đến chùa chúng tôi quý vị phải tự lo. Người ta còn cười răng lên nữa, bởi vì cái tiền đi nó mắc tiền hơn là tiền ăn. Ăn trong chùa một khẩu phần của những vị xuất gia có 5.000 đồng một ngày, mà 5.000 đồng mà chia 3 cử thì mỗi cử được nhiêu, khoảng chừng có 1.000, 1.500, 2.000 thôi. Ngủ trong chùa là ăn chay nằm đất, đâu phải là ngủ khách sạn đâu. Nghe thấy nó sơm, nhưng thực tế đó cái ruột của phương tiện sinh hoạt tu học ở trong chùa thiếu thốn, nó không bằng như là bên ngoài thế gian được. Nhưng mà cái nghệ thuật mà nói như vậy sẽ làm người ta bật cười, ta khoái chí gì lắm, cho nên ta hâm hở muốn nghe cái câu đố đó là câu gì. Ở đây chúng tôi liệt những cái cách thức gây cười đó là cố tình ghẹo cười. Và dĩ nhiên các ghẹo cười này nó chỉ có giá trị ở trong một cái thời giảng, làm cho không khí nhộn nhịp vui tươi trẻ trung sôi nổi, nhưng nó hoàn toàn không có giá trị khi mà trên băng giảng này được một người nào đó viết ra để chỉnh lý tạo ra một quyển sách. Phần lớn các vị thiền sư, các vị pháp sư lỗi lạc trên khắp thế giới, dầu là người Việt Nam hay người ngoại quốc, đều không có thời gian viết sách. Cho nên các bài giảng được biên tập trở lại, trở thành một quyển sách. Và đọc vào những quyển sách như vậy, chúng ta thấy là cái giọng văn nói đó nó gần gũi hơn là giọng văn lý luận của viết. Vì vậy đó, người đọc đó dễ dàng tiếp nhận những quyển sách mang chất liệu tự nhiên, tuôn trào một cách là không có gắn gượng của bộ não, bởi vì mình có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn là những quyển sách nghiên cứu thuần túy. Cho nên giá trị của nó chỉ phục vụ ở trong pháp hội là hết thôi, sau đó thì nó không còn có tác dụng khác. Do đó gây cười như thế này đó, nếu không khéo nó có thể rơi vào một tình trạng là sử dụng ngôn ngữ dung tục, tức là biến một vị pháp sư trở thành một anh hề, còn biến giảng đường trở thành một sân khấu hài hay là những gala cười, cái tác dụng của nó không lâu dài được. Và khi những cái băng giảng như vậy được phổ biến rộng rãi với những thành phần khán thính giả là những người khó tính và nghiêm túc thì họ sẽ từ chối và không bao giờ họ nghe những băng giảng như vậy. Trong không khí của một giảng đường khác hoàn toàn với không khí người ta nghe băng. Ngồi học ở giảng đường có thể có cảm giác nhàm chán vì rất nhiều lý do khác nhau. Có thể ngày hôm trước ngủ không được đầy đủ, nên cảm giác buồn chán đó làm cho cái thời pháp thoại 75 phút dài đang đẵng như là mấy tiếng, cho nên người ta muốn ra về nếu không có những tiếng cười. Nhưng khi nghe lại từ cái băng giảng đó thì dĩ nhiên cái không khí nó hoàn toàn khác. Ở đây người nghe băng giảng là người có tâm hồn và muốn nghe, cho nên họ chăm chú, vì không nhìn thấy được bằng con mắt hình ảnh của vị pháp sư, cho nên họ phải chăm chú nghe bằng lỗ tai. Còn trong tình huống những băng VCD và DVD đó thì họ vừa nhìn và vừa nghe nữa, cho nên sự tập trung nó tăng gấp đôi. Do đó cái không khí nghiêm túc đó sẽ giúp nhiều về cái giá trị hiệu ứng tâm lý trong sự hành trì đối với người nghe, cao hơn là những cách thức gây cười và tạo những cái cười nó đôi lúc đó, nó có thể đánh mất phương hướng của một vị pháp sư. Một băng giảng khác của một vị pháp sư tương đối là có tên tuổi, chúng tôi được nghe, đã cố tình gây cười nhưng mà nó lại có những cái chất hơi phàm tục, tức là cái chất đề nhiều quá, do đó cái phản tác dụng nó vẫn xuất hiện ở trong những băng giảng mang loại hình cái cười như thế này. Vị pháp sư đó giảng về đề tài đại chúng để nói lên cái tinh thần hòa hợp của đời sống cộng đồng tăng và nói giá trị ứng xử đoàn kết ở trong các cộng đồng của người tại gia. Phân tích khái niệm đại chúng là một cái khối tổng thể hài hòa gồm có nhiều thành phần, mỗi thành phần như vậy có cá tính, sở trường, phong cách, nghệ thuật ứng xử, cử chỉ, điệu bộ, lời nói hoàn toàn khác nhau, để làm cho người nghe phải chấp nhận rằng là khi mình có mặt ở trong một cái hội chúng như vậy đó, mình đừng nên lấy ý tưởng của mình làm chính mà hãy lấy ý tưởng tập thể làm quan trọng, thì đời sống hài hòa đó mới có thể được thiết lập. Các ý tưởng phân tích như vậy thì rất hay, nhưng mà đôi lúc mà cố tình gây cười nhiều quá đó thì cái cười nó sẽ bị đi quá đà và dễ dàng rơi vào cái tình huống trở nên dung tục mà vị pháp sư đó không kiểm soát được, bởi vì cái ngôn ngữ trong lúc nói là ngôn ngữ của tùy hứng, hứng như thế nào thì cho nó tuôn như thế đó mà, và do đó khó kiểm soát nó, giống như là trong ngôn ngữ của ngồi viết. Sau khi phân tích về ý nghĩa của sự hòa hợp để gắn liền với khái niệm đại chúng thì vị pháp sư đó đã phân tích tiếp, chẳng hạn như là trong sinh hoạt tập thể ngồi ở giảng đường này, nếu như có vị nào mà đánh giấm một cái thì những người khác cũng phải ráng mà chịu, cũng đừng có phản đối, ta cười rần lên cái. Tại nào giờ ta cứ nghĩ nhà sư là một người rất là nghiêm túc mà bây giờ dùng những cái từ như là đánh giấm hay là những cái từ nó quá dung tục vậy đó thì họ bật cười lên. Dĩ nhiên là cái nội dung và cái khái niệm được sử dụng trong tình huống này nó không phải là nó là lạc đề, nhưng mà nó tạo ra một cái gì đó quá đời, nó không thuộc về phạm vi và nội dung của những cái thuộc về cao thượng, thánh vĩ, trong sáng của những vị xuất gia. Cho nên cái cười trong tình huống đó đó là một cái cười tiếu lâm, một cái cười khôi hài, và nó có thể bao gồm luôn những giọng cười hoàn toàn không đồng tình với vị pháp sư cũng có nữa. Thế đôi lúc mà nghe người ta cười, đừng tưởng rằng là người ta đồng tình với mình đâu, mà ta phê bình mình ta cũng cười nữa. Ôi thối đời, cười ra nước mắt. Có những người vậy đó, họ chán chường quá họ cười ra nước mắt, chứ không phải là cười là đồng tình hết đâu. Còn có những cái nỗi hạnh phúc sung sướng nhất á, người ta vẫn có thể khóc, khóc vì không có cái gì có thể biểu đạt được cái dòng cảm xúc lăn lăn dâng trào trong họ. Vậy là bản chất của cái cười và cái khóc nó luôn luôn có hai nghĩa, tùy theo ngữ cảnh nhất định mà giá trị của nó được phân định là vui hay là buồn. Còn bản thân của cái cười và cái khóc đó chưa nói lên hết được nội dung chứa đựng trong nó. Do đó gây cười một cách thiếu kiểm soát sẽ dẫn đến tình trạng bị phô, hay là trở nên quá dung tục, làm cho ảnh hưởng cái phong cách của vị pháp sư đó đối với quần chúng bị giảm thiểu đi nhiều lắm. Và nhất là khi người ta được nghe giới thiệu về cái băng giảng này, về nghe lại, rồi dĩ nhiên là nghe mà không có nhìn thấy hình ảnh của vị pháp sư, thì những người khó tánh sẽ dễ dàng rơi vào tình huống là phê bình. Về sau nghe đến tên vị pháp sư, người ta không nghe nữa. Nhiều người Phật tử rất khó tính. Do đó chúng ta phải làm sao để cho cái cười nó trở nên rất là tự nhiên. Đừng có tạo ra một cái gì đó mà nó quá gắn gượng thì nó lại không hay. Lời dung tục, bỉ lậu làm giảm giá trị nội dung của bài giảng, bởi vì nó tạo ra quá nhiều sự lố bịch, hoặc là ít nhất nó tạo lên cái vô duyên. Cái duyên của vị pháp sư là nằm ở chỗ làm thế nào cho người ta có được cái cười một cách rất là ý nhị, nhẹ nhàng, thư thái, và nó như là một cái dâng trào ở một cái thời điểm nhất định nào đó mà chính người giảng đó cũng không hề sắp xếp trước rằng là ở ngay chỗ đó mình phải gây cười. Nhưng mà lúc đó do vì nhập vào cái vai và diễn xuất rất là xuất thần, cho nên cái cười nó được có mặt một cách rất là tự nhiên. Và những vị pháp sư và những người giảng pháp á, chứ phải chúng ta không phải là không biết tạo ra những nghệ thuật cười, nhưng mà đừng tạo ra những cái cười quá rẻ tiền, thì cái bài giảng đó khó có cơ hội tồn tại được lâu dài. Sân khấu hài và gala cười và thế gian cũng vậy. Để cố tình tạo cái cười, phần lớn á, các diễn viên hài dùng những từ rất là thô tục, vì cái thô cái tục á, làm cho người ta cười. Dĩ nhiên là những loại hài như vậy đó có tuổi thọ rất ngắn, và do đó về sau đó nghe ảnh hưởng tên tuổi của những nghệ sĩ này là người ta không muốn đi coi nữa, nếu người nghe đó là những người có trình độ, có kiến thức và có một cái gì đó muốn tìm kiếm những giá trị cao hơn, thì những cái giọng cười mang tính cách bình thường đó sẽ không có thể kéo dài được lâu dài. Tính cách tự nhiên và bất ngờ ở trong một buổi pháp thoại đó là để tạo ra được cái tiếng cười nhẹ nhàng và thư thái. Chúng ta có thể dùng những nghệ thuật nghịch lý ở trong một bài giảng để làm cho người nghe phải đặt vấn đề. Rồi sau khi họ đưa tâm hồn của họ, dòng suy tư của họ theo những nghịch lý đó, rồi cái câu trả lời của vị pháp sư hoàn toàn trái ngược với những gì mà họ mong đợi đó, làm cho họ bật cười ra. Thì cách thức như vậy đó là một cái cười rất là nhẹ nhàng và tự nhiên. Chẳng hạn như là khi chúng ta đang giảng về cái chết, chúng ta muốn phê bình những hủ tục, những phong tục tập quán sai lầm của người Trung Hoa ảnh hưởng đến nền văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Chẳng hạn như là tục coi ngày, coi giờ. Dĩ nhiên khi chúng ta phê bình lớn tiếng hay là nói nặng quá thì tác dụng nó lại không cao. Cho nên mình có thể gây những cái hài rất là nhẹ nhàng, nhưng mà người nghe họ sẽ bật cười, và bật cười một cách rất là tự nhiên chứ không hề có những cái gượng ép. Chúng ta có thể đề cập đến những tình trạng có thật chứ đừng cố tình phỉ chuyển. Nhiều khi phỉ chuyển là không có tác dụng. Chẳng hạn như là có rất nhiều người Phật tử tới coi ngày giờ tẩn liệm của cha mẹ là những người thân của mình, nhất là những người này có vai trò vị trí xã hội cao. Thì có người là nói thẳng luôn: thầy ơi, thầy cố gắng coi dùm con cái ngày hạ nguyệt á, càng lâu càng tốt, 6-7 ngày cũng càng tốt. Thì cái người Phật tử mà nghe như vậy thì họ cười liền, tại vì đám tang á gắn liền với nỗi buồn và những giọt nước mắt, vì nó liên hệ đến sanh ly tử biệt và cái chết. Đâu có ai muốn kéo dài cái nỗi buồn nó ra làm gì đâu. Mà đây là những người này họ yêu cầu là cái ngày tẩn liệm và cái ngày hạ nguyệt càng dài càng nhiều càng tốt. Nên nó có thể có hai tình huống khác nhau. Tình huống thứ nhất liên hệ đến tình trạng con cái ở tứ xứ về không kịp, cho nên càng có nhiều thời gian thì con cái mới có cơ hội về để gặp lại người thân mình lần cuối. Nó cũng còn có một tình huống thứ hai: nếu những người này là những người tham, thì việc kéo dài cái tình trạng hoàng một thi thể nào đó để tạo cơ hội phúng điếu ở các đoàn thể xã hội vốn có rất nhiều mối quan hệ với người quá cố này trong lúc bình sinh, cho nên nó tạo ra một cái phản ứng nghịch lý ở người quần chúng, là những người này là những người có vẻ tính toán quá, tức là biến cái xác chết của người thân của mình trở thành một cách làm tiền, cho nên người ta nghe như vậy ta chịu không nổi, người ta cười, thấy nó hơi vô lý quá người ta cười, nhưng mà nó là những chuyện hoàn toàn có thật. Nói chung là chúng ta có thể sử dụng bất kỳ một tình huống nào, miễn là cái cười đó hết sức tự nhiên, và đừng bao giờ để cho nó bị lạc đề, tức là ra khỏi nội dung chính của bài pháp thoại. Các cái cười của một vị giảng sư phải gắn liền với nghệ thuật minh họa, tức là mình minh họa một sự kiện, một vấn đề nào đó để cho người nghe cảm thấy dễ dàng hiểu những góc cạnh của vấn đề đó một cách chi tiết hơn. Do đó nếu gây cười trong tình huống này đó, nó sẽ làm cho bài pháp thoại vừa có ý nghĩa mà vừa tạo ra một cái gì đó rất là sâu sắc, phê bình những cái phong tục sai lầm của rất nhiều người, biến cái đám tang trở thành một cái gì đó rất là hình thức, thay vì các thời khóa tụng niệm để nói lên được cái bản chất quy luật vô thường vô ngã của cái chết, làm cho kẻ còn lẫn người mất thoát khỏi được dòng cảm xúc của nỗi khổ niềm đau. Thì ngược lại đó, họ làm những cái không có lợi cho cả hai ở nhiều phương diện khác nhau. Là những vị pháp sư hay là những nhà giáo Phật học, thì tất cả chúng ta nên tạo ra những cái cười mà ở đó nó giúp cho người nghe bật hiểu ra, ngộ ra một cái gì đó một cách rất là thâm thúy và nhẹ nhàng. Cho nên sự gây cười trong nhiều tình huống ở trong pháp thoại đó trở thành như là một công án. Người ta giống như là ngộ ra được cái giá trị sâu sắc ở trong công án này, và cái cười đó như là một cách thức để thể hiện cái sự ngộ ra. Những cách thức như vậy đó, nó tạo cho nội dung của bài pháp thoại có một cái chiều sâu và giá trị rất lớn ở trong chiều sâu này. Do đó chúng ta phải huấn luyện và tìm cách để học hỏi và làm thế nào để trong mỗi lời nói của mình đó, nó còn có những cái nội dung ý tại ngôn ngoại, để người nghe không chỉ hiểu về phương diện nghĩa đen, chữ trắng, mà còn có những cái lớp ý nghĩa khác sâu sắc hơn, làm cho họ phải tiếp tục tư duy. Và thậm chí khi về tới nhà, trở lại với những cái sinh hoạt bình thường rồi, ấy thế mà những tư duy đó vẫn tiếp tục được diễn ra. Và khi họ bật hiểu ra một điều gì đó thì cái nụ cười nó bắt đầu nở trên môi với những niềm an vui và hạnh phúc. Cho nên trong tình huống này đó, không nhất thiết là phải có những tiếng cười thật ở trong giảng đường, miễn làm sao họ có những tiếng cười mang chất liệu của an vui sau khi nghe một bài pháp thoại có chiều sâu nào đó, với những hình ảnh, với những minh họa, với những lý giải hết sức là có ý nghĩa. Trong thời của Đức Phật đó, có một vị tỳ kheo khi ngồi nghe giảng pháp thì thường ngồi ở cái vị trí xa Đức Phật. Ông ta cố tình ngồi xa Nhưng mà người khác á, là hiểu rằng ông ta lập dị. Các vị tỳ kheo thường quan sát ông, cứ mỗi lần Đức Phật giảng kinh thuyết pháp á, là thấy ông cười mỉm chi, với cười hoài, không biết ông cười vì lý do gì. Một số vị xuất gia trẻ mới bàn tán với nhau nói là sư huynh của mình là bị tâm thần loại nhẹ, cho nên ông ta không kiềm chế được cái cảm xúc cười. Có người nói giống như y học ngày nay, vì có bị chạm một cái dây thần kinh cười, cho nên chuyện không đáng cười ông ta cũng cười. Nhiều người mới đem chuyện đó lên bạch Như Lai Thế Tôn để xem xét coi sự việc đó nó như thế nào. Như Lai Thế Tôn mới giải thích rằng là trước khi đi xuất gia, ông là một vị quan rất là cương trực, ông làm rất nhiều việc tốt cho triều đình ấy, thế mà biết bao nhiêu là ăn quán giang hồ đã đổ dồn lên ông, cho nên là suốt bao nhiêu năm tháng phục vụ cho triều chính, ông không tìm được một niềm vui thật sự nào, mặc dù việc làm là nghiêm minh, tính cách đứng đắn, không hề hối lộ, tức làm cho nghĩa quốc và dân tộc mà thôi. Rồi ông lại suy nghĩ đến những cái ngày tháng trở thành một vị xuất gia, chỉ có 3 chiếc y trên thân, một cái bình bát, không có tài sản, không có những cái ràng buộc gì hết, ấy thế mà cái niềm vui an lạc thật sự đó, mỗi khi nghe Như Lai Thế Tôn giảng, ông đang sống với những lời giảng đó như là một cái thực phẩm tinh thần rất là quý giá. Cho nên ông so sánh giữa hai giai đoạn, trước là một vị quan có uy thế trong triều đình, bao nhiêu người sợ mình, bây giờ là một vị tu sĩ lẻ loi không ai biết đến, ấy thế mà cái trạng thái hạnh phúc đó, ở trong hình thức của một vị tu sĩ cao gấp trăm lần so với hình thức của một vị quan trước đây, mặc dầu không có cái gì ông không có, từ tài sản, vợ đẹp, con sinh, ảnh hưởng xã hội, vị trí vân vân. Ông cười vì lý do ông thấy được cái giá trị khác biệt giữa chánh pháp và thế quyền. Sau khi nghe Như Lai Thế Tôn phân tích như vậy thì các vị tỳ kheo mới ngỡ ra rằng là có những cái cười đó nó không liên hệ gì đến cái chuyện bị thần kinh, mà những cái cười đó rất thâm thúy, mặc dầu trong lúc Như Lai Thế Tôn giảng đâu hề có những cái nghệ thuật gây cười đó, cứ phân tích từng lời kinh ở trong Nikaya cho đến là các kinh điển đại thừa, chúng ta thấy là không hề có những cách thức pha trò hề, mà Như Lai Thế Tôn nói hết sức nghiêm túc, nói bằng triết lý, nói bằng đạo đức, nói bằng tuyên bố chân lý, nói bằng tất cả cái thao thức của một bậc đại giác ngộ, mong mỏi cho tất cả những chúng sanh đã bị quằn quại trong khổ đau tìm kiếm được một giải pháp để tháo gỡ khổ đau cho bản thân mình một cách lâu dài. Ấy thế mà số lượng người nghe Như Lai Thế Tôn ngày càng đông, ngày càng nhiều. Những vị xuất gia trong vòng 6 tháng đầu đã lên tới 1250 vị. Về sau này, văn học Phật giáo đã dùng con số biểu tượng đó cho dễ nhớ. Đến cuối cuộc đời của Ngài, vào lúc Ngài được 80 tuổi, các bài kinh vẫn mô tả là có 1250 vị tỳ kheo. Đừng tưởng rằng đó là cách mô tả con số thực, mà ý muốn nói là rất nhiều người nghe. Về số lượng gia tăng lớn lắm, ảnh hưởng của Như Lai Thế Tôn qua những lời pháp thoại sâu sắc mang tính tuệ giác từ bi của Ngài đã làm cho các tôn giáo khác bị sụp đổ, và những người khác đó cảm thấy là phải tìm kiếm đến những giá trị chân lý cao hơn. Trong thiền tông có một công án là tất cả những vị xuất gia và người tại gia đều biết, đó là niêm hoa vi tiếu. Dĩ nhiên là trong pháp thoại đó Như Lai Thế Tôn đâu nói một lời nào, Ngài chỉ lẳng lặng giơ cành hoa sen lên, giơ cánh hoa sen lên. Chúng ngơ ngác, chỉ có Ngài Ca Diếp nở một nụ cười. Vi tiếu là cười mỉm chi, cười mà là không bật ra tiếng, chỉ cười rất là nhẹ nhàng, thư thái, có chất liệu sự an lạc, như là mới ngộ ra được một chân lý cao siêu quyền diệu nào đó. Lý giải về cái ngộ đó thì các vị thiền sư giải thích khác nhau. Ở đây chúng ta không đặt nặng về cái cách thức lý giải, mà chúng ta chỉ muốn nói đến một điều đó, là có thể bằng sự im lặng hay là bằng lời nói, bằng nghệ thuật biểu đạt khôi hài hay là bằng nghệ thuật biểu đạt một cách nghiêm túc, mà người nghe có thể bật ra được một tiếng cười của sự giác ngộ, tiếng cười của một cái gì đó mà mình cảm thấy là mình sáng ra, và từ cái sáng đó thay đổi được cả một cuộc đời, thay đổi cả một đời sống trước đây. Thì những cái cười như vậy đó, nó có chiều sâu và nó để lại trong tâm của người nghe những giá trị ấn tượng của sự chuyển hóa rất lớn. Cho nên làm một vị pháp sư, chúng ta phải ý thức rất rõ chức năng của mình là tạo ra sự an lạc và hạnh phúc, chứ không phải là tạo ra cái niềm vui của các giác quan. Cho nên niềm vui của tiếng cười chỉ là cái phần phụ thuộc để làm cho không khí đó đừng quá bị chìm liễm thôi, chứ nó không phải là cái chính. Nếu không khéo đó thì mình biến chính mình trở thành anh hề, thì rõ ràng giá trị của việc hoằng pháp đó sẽ mất đi rất là nhiều. Ngộ ra được một chân lý sâu sắc mà nó đã được tồn tại như là một nghi tình đối với một công án nhất định nào đó, sẽ giúp cho người đó đổi mới cuộc đời của mình, từ phàm tình trở thành thánh trí, từ những con người có những giới hạn nhất định để trở thành những con người siêu vượt thời gian. Do đó thỉnh thoảng chúng ta phải đem những câu chuyện có chiều sâu, đừng sợ rằng là người nghe không hiểu được hết, chúng ta gửi gắm ở trong chiều sâu đó một sự tư duy, một sự tìm tòi, một sự khảo cứu. Và đó là nghệ thuật của người giảng. Nếu như ở trong một buổi pháp thoại tất cả những gì chúng ta chia sẻ người nghe đều hiểu hết 100%, chắc chắn rằng cái hiệu ứng tâm lý đó không cao, họ có thể trở nên nhàm chán rất nhiều. Trong một bài thơ cũng vậy, nếu tất cả những cái từ được sử dụng nó như là bạch thoại, nói tới đâu hiểu đến đó đó, thì bài thơ đó có thể là một bài thơ hay, chứ không thể trở thành một bài thơ kiệt tác. Cho nên phải có một cái gì đó để người ta phải động lại trong tâm, về nhà phải tiếp tục suy nghĩ, tìm hiểu, rồi sau đó đó bừng sáng ra, thì họ sẽ có thể bật cười ở ngay cái ngôi nhà của họ, ngay công xưởng của họ, hay là ngay cái nơi mà họ đang đi đứng nằm ngồi, trong nhất thiết là ở ngay giảng đường. Điểm thứ tư chúng tôi muốn chia sẻ là chúng ta có thể sử dụng các kho tàng văn học Tiếu Lâm để gửi gắm những giá trị triết lý của nhà Phật vào. Để làm được việc đó đó thì mình phải sử dụng cái công thức mà chư tổ Trung Hoa đã nói là nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp. Mọi sự vật hiện tượng, trong đó bao gồm văn học, nghệ thuật, những cái sắc đề, nhưng nếu biết cách sử dụng và được sử dụng một cách chân chánh, có thể trở thành những công cụ, những dữ liệu để minh họa cho Phật pháp rất có chiều sâu. Với phương pháp luận này, chúng ta bắt đầu có thể khai thác cái nền văn học dân gian, văn học cười, các văn học Tiếu Lâm, hoặc là bất cứ một thể loại văn hóa nghệ thuật nào đều có thể tạo ra những cái cười rất là thâm thúy. Ở đây chúng ta chỉ giới hạn ở trong cái cười Tiếu Lâm để tạo ra nghệ thuật triết lý minh họa cho một bài pháp nào đó. Dĩ nhiên là cái cười đó sẽ không tạo ra một cái trạng thái là cười sang sảng, cười kha khả, cười lớn, cười không nguôi. Ở đây nó là những cái cười rất nhẹ nhàng, thâm thúy. Ví dụ khi chúng ta đang giảng đến một đề tài nói về tác hại của bạo lực gia đình, mà sự quy trách nhiệm phần lớn đều đề cập đến những người đàn ông vì họ là những người có cơ bắp, nỗi sân hận của những người này có thể tạo ra một không khí rất là nặng nề và biến họ trở thành một kẻ vũ phu, thay vì những đấng mày sâu có sức mạnh phải che chở bảo hộ cho người vợ hiền chân yếu tay mềm, thì những kẻ vũ phu đó đã làm cho người vợ khổ đau từ cảm xúc cho đến thân thể vật lý. Có nhiều người đã bị đánh bầm hay là bị thương tật do người chồng thiếu kiểm soát của rượu hoặc là sân hận quá mức gây ra. Nếu chúng ta chỉ phân tích một cách đơn thuần những tình huống của những gia đình bạo hành như vậy, thì dĩ nhiên giá trị chiều sâu của nó vẫn có, nhất là chúng ta khai thác từ góc độ xã hội học và tâm lý học. Ở đây chúng ta có thể sử dụng các cái nghệ thuật gây cười ở trong chuyện Tiếu Lâm của Việt Nam, có nhiều câu chuyện rất sâu sắc. Chuyện kể rằng có một gia đình nọ, người chồng rất mảnh trai và tướng tú, người vợ thì không đẹp bằng. Anh chàng này lại có cái bệnh sợ vợ. Cái nỗi sợ lớn nhất của anh ta là sợ thiên hạ biết rằng mình sợ vợ. Cho nên nỗi sợ đó được tăng lên gấp đôi. Vừa bị mặc cảm, vừa sợ người khác biết, cho nên là nỗi đau, nỗi khổ dằn xé lương tâm của anh lớn lắm. Anh ta đã nghĩ tính rất là nhiều cách mà vẫn bị bế tắc, thì tư vấn rất nhiều nơi làm thế nào để có thể tránh được cái mặc cảm bị sợ vợ đó. Thì cuối cùng có một người tư vấn anh là hãy sử dụng nghệ thuật phong thủy, trước nước sau là đồi và núi, thì ngôi nhà đó sẽ được vui và được hạnh phúc. Anh ta đã theo lời góp ý này. Về sau, sau nhà thì anh cho đổ gò đất lên cao, trước nhà anh cho xây một cái hồ. Cái hồ đó có đường kính khoảng chừng là 5 mét thôi. Rồi anh làm một cái vòng thành của cái hồ, giống như là cái vòng thành của cái giếng, để không cho trẻ em tiếp cận và không bị rơi rớt xuống đó. Từ đó anh có một sáng kiến để lý giải cái tình trạng phong thủy đối với cái tình huống gia đình bất hạnh của anh. Rất nhiều người ngạc nhiên, ai tới thì anh cũng chỉ giải thích vấn đề phong thủy mà thôi. Còn đối với gia đình vợ đó, anh vợ và em vợ, nhất là những người trai thì đến hỏi thì anh ta mới nói thật, không giấu gì các anh và các em. À, là chị bà nhà đó thuộc về hạng là cái người rất là khó tánh, người rất dễ nóng, là sư tử hà đông, cho nên là cái tình trạng trong gia đình này nó trở nên rất là ngột ngạt và khó thở. Vì thương bà xã cho nên không dám làm gì hết, bây giờ chỉ có cái cách để chạy trốn cái nỗi sợ hãi về sợ vợ mà thôi. Nên mỗi lần á bà xã mà bà nổi cơn tam bành lục tặc lên á, thì tôi chỉ có cách là chạy ra trước cái hồ ở trước nhà, chạy vòng vòng trên cái hồ đó thì bà sẽ dí theo, thiên hạ sẽ nhìn lại và thiên hạ sẽ bu lại xúm xích và nói rằng là anh chồng đang rượt đuổi bà vợ, chứ đâu ai nói là bà vợ rượt đuổi anh chồng đâu, không ạ. Theo cái đường kính nó vòng tròn, đường kính của vòng tròn này làm cho là không có phân biệt được đâu là đầu đâu là đuôi, cho nên người ta có cảm giác là ông chồng, vì ông chồng thường bị mệnh danh là vũ phu chứ không ai nói là bà vợ là vũ phu. Thì dĩ nhiên là khi mà chúng ta kể những câu chuyện như vậy là thính chúng sẽ cười thôi, nếu ai có cái năng khiếu khôi hài với gương mặt tiếu tiếu, cái giọng nói hơi tiếu tiếu chút xíu nữa là người ta sẽ cười, ta cười khó có thể mà kiềm chế được lắm. Dĩ nhiên là một vị pháp sư có kinh nghiệm sẽ không dừng cái cười ở mức độ đó. Nếu dừng cái cười trong tình huống này, nó sẽ trở thành một cái cười lạc đề hoàn toàn, không phục vụ gì cho người nghe được hết á. Nó chỉ nói sơ sơ cái tình trạng bạo hành ở đây là do người nữ tạo ra là hết, và chưa chắc gì người ta đã tin cái tình trạng bạo hành từ người nữ nữa. Lúc đó chúng ta phải phân tích cái câu chuyện cười đó dưới nhiều góc độ khác nhau, tùy theo sở trường, vì tùy theo sở thích của từng vị pháp sư. Góc độ tiếp cận thứ nhất có thể liên hệ đến nỗi sợ hãi và mặc cảm về sợ vợ và cách giải quyết vấn đề của anh chồng. Sự chạy trốn của anh chồng đó chỉ có thể che mắt được thiên hạ rằng tôi là người không sợ vợ, vợ là người sợ tôi. Dĩ nhiên khi phụ nữ mà nóng lên là phụ nữ thường la, và phụ nữ la đó thì người ta không biết rằng là la vì bị đánh hay là la đánh người khác, cho nên là anh ta trốn tránh được cái mặc cảm sợ vợ. Và ở đây người ta sẽ lý giải rằng là anh là người vũ phu chứ chị không phải là người vũ phu, cho anh vượt qua được cái mặc cảm đó trong một cái tình huống rất là khôn khéo và có sự sắp xếp. Nhưng nó theo tâm lý học nhà Phật hoàn toàn phản tác dụng. Kinh điển Phật giáo có đưa ra một ngụ ngôn rất sâu sắc. Có một con lừa đối diện trước một con sư tử, dĩ nhiên là cái chết cận kề. Phản ứng con lừa có thể nhiều tình huống khác nhau. Có con lừa là chạy bán sống ăn chết để tìm lấy cái sống. Có con lừa nó sợ quá rồi nó quỵ luôn tại chỗ. Thậm chí là cái phản ứng mà phóng thích các chất thải trong cơ thể của nó tung té luôn tại chỗ, luôn sợ quá nó không kiềm chế được. Nhưng tình huống thứ ba là tình huống rất có chiều sâu, Đức Phật đưa ra đó là con lừa chui đầu xuống bãi cát trước mặt nó, cái mặt của nó bị lấp đầy cát cho nên con mắt của nó không còn nhìn thấy phía trước nó có con sư tử, và nó tự chánh an rằng là trước mặt nó không có một cản vật nào, và do đó đời sống của nó có thể được an ổn như thế. Vậy như Đức Phật đã kết luận, chùi đầu xuống cát, bịt mắt mình lại, không nhìn thấy một thực tại đang khổ đau mình phải đối diện, thì con lừa cũng chết, nó đâu có đem tới giải pháp ngoài sự chán ngán. Cho nên anh chàng này đã rơi vào cái tình huống mà Đức Phật đã nêu, do đó tình huống đó nó sẽ tạo ra một cái phản tác dụng về tâm lý rất lớn. Đó là khi anh ta cường điệu hóa cái nỗi đau mặc cảm sợ vợ, anh ta phải dàn dựng cái nghệ thuật phong thủy theo một sự hiến kế của một người tâm lý học để qua mắt được thiên hạ. Nhưng lúc đó cái tính cách cường điệu quá và quan trọng quá vấn đề này sẽ làm cho nỗi đau nó càng lớn hơn. Mỗi lần anh chạy xung quanh cái hồ, người vợ chạy theo và thiên hạ súng quýt lại tấm tắc khen thế này thế nọ, anh này là người vũ phu, anh ta cảm thấy hạnh phúc lắm, anh ta muốn mà chưa một lần nào anh ta dám làm việc đó. Cái thỏa mãn tâm lý trong tình huống này sẽ làm cho nỗi đau bên trong nó quặn thắt nhiều hơn. Cái sĩ diện của con người đó muốn chứng tỏ cho thiên hạ biết rằng là tôi là người thế này, tôi là người thế kia, nhưng trên thực tế tôi là cái người hoàn toàn phản diện với cái thế này thế kia đó. Cho nên nỗi đau bên trong đó nó lặn tắt, nó rỉ máu, nó làm cho người đó ngột ngạt khó chịu vô cùng. Do đó tình huống đó là một tình huống làm cho vấn đề ngày càng rắm rối hơn. Chúng ta có thể có cái cách thức lý giải thứ hai, đó là hướng giải quyết vấn đề đối với người vợ. Nếu nạn bạo hành trong tình huống gia đình này phát xuất từ người vợ, và cách giải cho vấn đề của anh ta chắc chắn không thể nào làm cho người vợ đó thay đổi được tánh tình. Chị ta vẫn có thể tiếp tục từ cái người tâm hành lục tạc trở thành cái người khó chịu hơn thì sao? Bởi vì cứ mỗi lần trả như vậy là thiên hạ cảm thấy thắc mắc, quay quần xem, thì chị ta lại càng nóng hơn, chị ta càng làm tới nữa thì nỗi đau mặc cảm về sợ vợ càng gia tăng. Cho nên nó không phải là cái hướng giải quyết vấn đề. Như vậy là tình huống chạy trốn nỗi khổ niềm đau sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng từ hai phía, phía nạn nhân và phía tạo ra tính cách nạn nhân ở một con người nào đó. Như vậy là khi chúng ta đưa ra một câu chuyện hài mang tính triết lý và lý giải nó dưới ánh sáng của Phật pháp, chúng ta sẽ tạo ra rất nhiều sự suy tư ở người nghe và làm cho người nghe đó học hỏi được rất nhiều cách thức mà họ có thể ứng dụng Phật pháp trong đời sống sinh hoạt thường nhật của họ. Chỉ như bên cạnh đó, chúng ta còn có một cái hướng lý giải thứ ba về bản chất bạo hành. Nó có gốc rễ của lòng tham, lòng sân và lòng si. Có những bạo hành đó, không chỉ là sự đánh đập, bởi vì bạo hành đó nó thuộc về bạo hành vật lý, mà nó có những cái bạo hành về cảm xúc, tức là những lời nhằn, những lời quyền rủa, những lời phán đoán sai, như là một quan tòa buộc người kia phải chấp nhận cái lỗi lầm của họ, mà trên thực tế họ chỉ là một người bị nghi quan. Nên cách phán quyết như quan tòa đó là một cách thức tạo ra sự bạo hành về cảm xúc rất lớn ở rất nhiều cặp vợ chồng. Hay là nó có thể rơi vào tình huống của những người cha người mẹ áp đặt lên con cái về những sự việc mà nó không hề là một thành phần dính líu đến. Tình trạng đó tạo ra một nỗi bức xúc rất lớn ở rất nhiều người. Bạo hành cảm xúc có một cái ảnh hưởng tiêu cực về đời sống cao gấp nhiều lần so với bạo hành về thân thể vật lý. Bạo hành về thân thể vật lý chỉ là đánh đập, nhưng bạo hành về cảm xúc đó có thể bao gồm những lời quyền rủa, những lời đi đọt vào cảm xúc. Mỗi lần nói chuyện với nhau là nói bằng đanh đá, nói bằng xi măng, nói bằng cốt thép, nói bằng lựu đạn, nói bằng kẽm gai, nói để cho người kia đau, người kia đớn, nói cho người kia khó chịu, nghe rồi đó cả mắt ăn mắt ngủ, thì cái bạo hành này mới là quan trọng. Trong khi đó các nhà tâm lý học xã hội đó ít khi nào phân tích về cái gốc rễ của bạo hành, nó phát xuất từ lòng tham, lòng sân và lòng si. Có nhiều gia đình đó bị lục đục với nhau chỉ vì đó, cái lòng tham của người chồng hoặc là lòng tham của người vợ không được giải quyết. Nó có thể liên hệ đến tính dục, nó có thể liên hệ đến tài sản, có thể liên hệ đến sự chưng diện, nó liên hệ đến cái khuynh hướng hưởng thụ, liên hệ đến những quan niệm là phải làm thế nào cho người ta thấy rằng là mình là giàu sang thế này thế kia, mà cái người có tiền kia không đáp ứng lại, làm cho người này khó chịu, nghĩ rằng người ta không thương mình, cho nên cố tình tạo ra những cái tình huống căng thẳng không khí trong gia đình. Như vậy là cái bạo hành này nó có gốc rễ từ lòng tham. Hoặc là chúng ta có thể phân tích cái bạo hành nó gốc rễ từ lòng sân. Lòng sân phần lớn nó là sự va chạm về bản ngã, sĩ diện, tự ái và tự trọng đó. Đối với nền tâm lý học phương Tây là một cái gì đó rất hay, nhưng mà đối với Phật giáo nó là gốc rễ của bản ngã, nó là cái tôi. Biết cái tôi nó làm bản lề trục xoay của các mối quan hệ, sẽ làm cho mối quan hệ đó vốn căng thẳng ngày càng căng thẳng hơn. Ở trong tiếng Anh họ dùng những cái từ, ví dụ như mặc cảm là đối lập lại với cái từ là tự trọng. Tự trọng trong tiếng Anh nó gọi là self esteem, tức là tôn kính mình, đề cao mình. Và cái đó là một cái năng lực tâm lý làm cho con người có lòng tự tin, và nhờ tự tin con người làm có phương pháp, có thành công. Ai thiếu tự tin, người đó sẽ mất chỗ đứng và đánh mất rất nhiều cơ hội đối với mình. Nhưng mà phương diện khác đó, khi con người ta có một cái lòng tự trọng quá mức đó, thì người ta đề cao bản ngã của mình quá cao. Người thành công nào cũng đều có cái tôi, người thành công nào cũng có cái khó chịu. Mà phần lớn những người thành công trong nghệ thuật đó, thường có một cái ngã lớn lắm. Cho nên nó là một cái phản tác dụng rất lớn từ cái nhìn của Phật giáo. Trong khi đó, mặc cảm lại được thêm một cái tính từ là low self esteem, tức là người có lòng tự trọng kém, gọi là người mặc cảm tự ti, cho Phật giáo gọi là ti liệt mạng. Cái sâu sắc của tâm lý học Phật giáo nằm ở chỗ phân tích bản chất của lòng cống cao ngã mạn cũng như là mặc cảm tự ti đều là hai thái cực của cái tôi. Một cái tôi được bơm phình lên, một cái tôi bị xẹp lép, giống như là cái bánh không còn một cái hơi hay là một cái không khí gì ở trong đó. Cho nên nó không thể nào làm cho chiếc xe này được tiến tới phía trước. Nếu người bị bể bánh xe cố tình chạy sẽ bị ngã và ảnh hưởng tổn thương đến thân thể là chuyện có thể xảy ra. Người mà bơm cái bánh xe đó quá căng, thay vì cái lượng không khí cần thiết để cho chiếc xe chạy, ví dụ như là 5.000cc mà họ phải bơm đến 10.000cc, thì trước sau gì bánh xe này cũng bị nổ lớp. Mà khi nổ lớp thì tai nạn giao thông sẽ bắt đầu có mặt. Cho nên cả hai tình huống chuông sình bản ngã và teo lép bản ngã đều là cái phản tác dụng của cái tôi. Vì đó phải giải phóng nó. Cho nên chúng ta có thể phân tích đến những cái gốc rễ của lòng sân, nó làm cho cái tôi được trương sình, hoặc là lòng sân có thể làm cho cái tôi bị xẹp lép. Cái xẹp lép trong tình huống là cốc cần, nhiều người sân quá rồi cốc cần luôn. Tôi có trình độ, tôi có khả năng, nếu giáo hội nhìn thấy được tôi, giáo hội sử dụng, còn không thấy tôi chẳng cần, tôi phải tôi không có nghề nghiệp đó. Cho nên từ đó đó đánh mất rất nhiều cơ hội để phục vụ, làm cho Phật giáo trở nên siêu minh hơn. Nếu chúng ta có tâm hạnh Bồ Tát, chúng ta phải hiểu được rằng là để cho những người không có được cái nhìn sâu sắc về Phật pháp, không có được tấm lòng bao la đối với cuộc đời đó, gánh vác những công việc quan trọng đó, thì ảnh hưởng Phật giáo sẽ thấp đối với quần chúng. Cho nên phải cố gắng nai lưng ra mà gánh vác những trọng trách quan trọng, mặc dầu có thể sức khỏe không cho phép, có thể thời gian không cho phép, nhưng mà mình cố gắng mình làm. Có rất nhiều nỗi hàm quan, có rất nhiều nỗi chân chuyên, có những nhiều nghịch cảnh, nhưng mà mình vẫn không sợ, không màng đến. Thì trong tình huống đó đó, chúng ta không rơi vào tình trạng là cốc cần. Vì cốc cần là một bản ngã của mặc cảm, và nó bị xẹp lép hết tất cả những cái hơi khí cần thiết để đẩy cái năng lực, tài năng của mình để phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Như vậy là khi chúng ta phân tích cái gốc rễ của bạo hành từ lòng sân, chúng ta vẫn có thể tạo ra một cái triết lý rất có chiều sâu. Có những cái suy là vì người ta không hiểu rõ vấn đề, mà bản chất trong tình huống này đã được các nhà tâm lý học lý giải là sự hiểu lầm, hoặc là không có rộng lượng tha thứ cảm thông, thì tất cả những khái niệm đó đều gắn liền với cái gọi là suy hay là vô minh. Và ngược lại, tuệ giác là đỉnh cao nhất, và con rể, con cháu, dây mơ rễ má của tuệ giác đó là sự cảm thông, sự hiểu biết, sự rộng lượng, sự thứ tha, sự hỷ xả. Thì lý giải vấn đề này như là gốc rễ của nỗi khổ niềm đau bạo hành trong gia đình đó, vẫn có một cái gì đó mà làm cho rất nhiều người phải để ý. Cho nên khi chúng ta dẫn ra một chuyện tích tiếu lâm nào đó, chúng ta biết cách khai thác và phân tích đó, sẽ làm cho người nghe lắng động lại một cái gì đó, sau khi rời khỏi giảng đường rồi có cái gì đó để được học, có cái gì đó để tư duy, có cái gì đó để ứng dụng trong đời sống, và sau này giúp cho họ chuyển hóa cảm xúc và chuyển hóa nhận thức ở trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta có thể sử dụng rất nhiều câu chuyện khác, những cái câu chuyện có chiều sâu triết lý, những cái câu chuyện có ý nhị, những câu chuyện có giá trị. Chúng tôi xin kể tiếp một câu chuyện liên hệ đến tính cách minh họa của tiếu lâm triết lý, hay là tính cách triết lý ở trong những câu chuyện tiếu lâm. Thường nếu chúng ta biết khai thác những câu chuyện tiếu lâm, chúng ta sẽ tạo ra một cái không khí rất là thoải mái ở trong một giảng đường. Câu chuyện kể rằng là có một gia đình nọ, vợ và chồng là những người trí thức, có một đứa con trai, cả hai đều thương và chăm sóc cho đứa con này được thành đạt. Ông chồng có cơn bệnh là bệnh nghiện rượu, cho nên sau giờ làm việc ở công xưởng đó, ông ta thường lăn la ở các quán rượu để uống. Rồi có ngày thì ông về trễ đến nửa đêm, say mèn say mướt. Thì hôm nọ đó ông ta về, rồi sáng hôm sau ông ta thức dậy đó, thấy mọi thứ trong phòng được ngăn nắp vô cùng. Ở trên giường của ông ta có một bộ đồ mà hôm qua ông ta mặc á, đã được ủi láng bóng. Bàn ông ta làm việc á, trở nên thứ tự, nhìn mọi thứ trong nhà thấy rất đẹp. Ông ta rất ngạc nhiên và hỏi: "Con ơi, mẹ con đâu rồi?" Tôi còn nói: "Ba ơi, ba hay ăn sáng, má có ghi lại cái ghi chú ở trên bàn làm việc của ba." Không cần súc miệng đánh răng, mở tờ giấy đó ra coi, trong đó có những câu rất hay: "Anh yêu, anh hãy ăn sáng với đứa con trai. Nếu anh về trễ đó thì phần sáng đã để trên bếp sẵn. Lát nữa em sẽ về hôn anh." Người ta mừng vô cùng mà ngạc nhiên lắm, không biết tại sao lại có tình huống này xảy ra. "Con ơi, ngày hôm qua không biết có chuyện gì xảy ra, ba bị sai quá, ba không còn nhớ gì hết đó. Con hãy kể tình trạng gì đã xảy ra trong ngôi nhà của mình." Tôi còn mới nói rằng là hôm qua đó ba về tới nhà là 3:30 khuya. Con và mẹ phải chờ từng giây từng phút cho đến lúc ba trở về. Khi ba về thì ba không còn nhớ nhà để vào nữa. Ba đập chuông ở cái nhà bên cạnh, người ta rất là khó chịu. Má phải đứng ra xin lỗi. Con và má đã dìu ba vào trong giường. Khi dìu ba lên trên giường xong rồi đó thì ba ói mửa, má là phải thay ra, rồi phải thay cái niệm mới, nên ba mới thấy là mọi việc nó ngăn nắp như vậy. Còn áo quần của ba nó nghe cái mùi hôi của rượu và của thực phẩm chưa được tiêu hóa, nên ngày hôm nay là má cũng đã giặt sạch, nó đang nằm ở trên giường của ba. Ông nói là còn gì, chuyện gì còn xảy ra nữa. Ông rất là ngạc nhiên, thế mà tại sao má lại tử tế với ba như vậy? Mỗi lần ba về xa về xỉ là má con nhằn dữ lắm mà, tại sao hôm nay lại chăm sóc ba như thế? Đứa con mới trả lời tiếp: "Thưa ba, trong lúc mà má thay quần áo cho ba đó, thì trong cái cơn say mềm của ba đã nói với thầy: 'Cô ơi, hãy tránh ra, đừng đụng vào tôi cảnh cáo cô nhé, tôi đã có vợ rồi.'" Bà ta mừng quá, nào giờ thấy người chồng mình đi về khuya, cứ tưởng rằng là đi với bà nào. Bây giờ ở trong cơn say thì người ta đâu có giấu giếm được, những gì trong lúc say người ta nói ra hết à. Bây giờ nghe được cái câu: "Cô ơi, hãy tránh xa tôi ra, tôi cảnh cáo cô nhé, tôi đã có vợ rồi." Bà ta mừng quá, không còn cách gì khác là thưởng cho người chồng say rượu của mình và chấp nhận tình trạng say rượu của chồng. Nếu chúng ta có dịp kể những câu chuyện tiếu như vậy để minh họa cho tác hại của rượu và hạnh phúc gia đình đó, nó phải gắn liền với sinh hoạt gia đình, thì chúng ta có rất nhiều cách thức để phân tích câu chuyện đó. Chứ như chúng ta có thể phân tích nó dưới góc độ là bản chất của hạnh phúc lệ thuộc vào quan niệm cá nhân. Có nhiều người quan niệm đó, để có được một gia đình hạnh phúc đó, thì người chồng phải có công ăn việc làm, lương bổng cao, chức tước lớn, đi có người đưa, về có người đón, ở trong nhà có người phụ việc, quần áo, cơm ăn, mọi thứ đều được đầy đủ, thì đó là hạnh phúc. Có người chỉ mơ tưởng rất đơn giản là làm thế nào để cho người chồng được chung thủy, không có bồ nhí, bồ lớn, bồ chung chung, bồ bê đê, bồ này bồ nọ là cảm thấy hạnh phúc rồi. Người ta cố tình trấn an mình, an ủi mình bằng cách nói rằng là người nam đó không có tật A thì cũng có tật B, không rượu chè thì cũng cờ bạc, không cờ bạc á thì cũng là gái ghiếc, không gái ghiếc á thì cũng là tham nhũng hối lộ, không có tật này cũng có tật khác, thà có cái tật cờ bạc rượu chè mà còn hạnh phúc được gia đình. Chứ nếu mà rơi vào tình trạng đó rồi thì hạnh phúc gia đình sẽ mất. Thì tình huống quan niệm của bà vợ trong câu chuyện này là nằm ở chỗ bà an ủi mình là có ông chồng say xỉn, mặc dù ông là người trí thức, vẫn còn hơn là có một người chồng không chung thủy. Cho nên bà ta cảm thấy rất hạnh phúc. Trong khi đó rất nhiều người đó, hạnh phúc không đơn thuần là nằm ở chỗ là người chồng chung thủy, người chồng đàng hoàng đứng đắn, mà còn ở chỗ là người chồng đó phải biết dành thời gian để cho sinh hoạt gia đình. Nếu như cái phần sinh hoạt gia đình đó, mà không hề có với những niềm vui, với những nỗi niềm hạnh phúc, thì bản chất của cuộc hôn nhân đó nó sẽ mất hết tất cả những ý nghĩa của nó. Cho nên chúng ta có thể lý giải về quan niệm hạnh phúc làm cho con người có khuynh hướng ứng xử khác nhau. Và dĩ nhiên các khuynh hướng về quan niệm hạnh phúc đó đều có những cái giá trị hết sức là tương đối. Và nó chỉ là một sự chịu đựng thôi. Có nhiều bà vợ cứ an ủi mình rằng là chồng của mình là người đứng đắn, không có bậy bạ về tình cảm lăng nhăng, cho nên cảm thấy hạnh phúc rồi. Nhưng không biết rằng là cái thái độ an ủi mình đã làm cho người chồng ngày càng lún rút sâu ở trong cờ bạc và rượu chè, và đến lúc nào đó nhà tan cửa nát, và dĩ nhiên tình cảm sẽ không bao giờ còn được toàn vẹn nữa. Cho đó là những nguyên nhân về sự hưởng thụ thiếu phương pháp đều có thể dẫn đến một gia đình đổ vỡ và khổ đau. Hoặc là chúng ta có thể lý giải về bản chất của sự cảm thông hay là cái tính cách khôn khéo của một người vợ làm cho một người chồng được thức tỉnh. Dĩ nhiên là khi nghe đứa con kể lại những sự kiện đã diễn ra vào đêm qua và thái độ ứng xử rất là hiểu biết và tha thứ của người vợ sẽ làm cho người chồng có lương tâm, vì ông ta là một người có học thức, sẽ cảm thấy là ái náy vô cùng rằng mình là cái người sai, cho nên mất đi hết sự kiểm soát, làm động thiên động địa và ban đêm phá nhà phá cửa thiên hạ mặc dù không cố ý là điều nên tránh. Cái thứ hai, về như vậy đó làm cho vợ con mình phải khổ, phải lo, phải chăm sóc, mất ăn mất ngủ, canh nhà canh cửa, về rồi phải giặt giũ quần áo, và hoàn toàn cái không khí sinh hoạt gia đình mất đi tất cả. Cho nên cách thức ứng xử khôn ngoan của người vợ trong tình huống đó có thể làm cho người chồng cảm thấy là mình có lỗi, và từ đó về sau ông ta sẽ không bao giờ tái phạm lần thứ hai. Nó có rất nhiều cách thức để lý giải. Và dĩ nhiên khi mình dẫn những câu chuyện cười đó là mình có thể khai thác một cái góc độ nào hoặc là nhiều góc độ tùy theo cái chủ đề của bài pháp thoại. Nếu chủ đề bài pháp thoại đó đề cập đến hạnh phúc gia đình thì chúng ta phân tích luôn cả hai tình huống vừa nêu, ngoài ra chúng ta còn phân tích thêm những cái tình huống hòa hợp và sự hợp tác của những người con. Và ở đây đứa con trai trong tình huống này là một người rất có hiểu biết, cảm thông với ba với tư cách là một người nam của thế hệ sau đối với người nam của thế hệ đi trước. Chúng ta có thể phân tích theo nhiều góc độ khác nữa để tạo cái hiệu ứng tâm lý ở người nghe, làm cho họ thấy cái câu chuyện nếu đơn thuần được mổ xẻ và được kể ở trong những quán trà quán trụ thì bất quá nó chỉ tạo ra cái cười tiếu lâm, cái hài mua vui là hết à. Nhưng nếu nó được phân tích và lý giải dưới ánh sáng của Phật pháp, chúng ta thấy nó là một dữ liệu của pháp thoại rất có chiều sâu. Tôi kính chúc toàn thể quý thầy và quý sư cô có được những sáng tạo sau khi tốt nghiệp ra trường, có thể trở thành những vị pháp sư lỗi lạc để phục vụ làm cho nỗi khổ niềm đau của cuộc đời được vơi đi. Và ngay cả trong tình huống khi còn ở ngồi ở tại giảng đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.